Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Sư Thích Ca. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, khỏe không? Thưa quý vị, hôm nay mình sẽ học cái phần đầu hết của Kinh Di Đà. Nhưng mà nó hơi khó, rất khó. Có thể giảng không ra nổi. Nhưng mà trước sau gì mình cũng phải học cho biết. Tới lúc nào đó mình tu thì mình cũng phải học cho biết, mặc dù nó khó. Nhưng mà người tu tịnh độ thì phải hiểu qua. Hiểu qua thì đọc phần đầu mà hiểu được thì những phần sau ngày giảng thì mình hiểu sâu lắm. Nói chung cái kinh này sâu quá, rất là sâu xa, mà pháp tịnh độ của mình tu vi diệu quá, bất khả tư nghị. Mà những người nhập ở trong tịnh tông mà học cho sâu thì mới thấy vi diệu, càng lúc nó càng vi diệu, nó là ngoài cái sự tưởng tượng của mình. Cũng như mình mới vào niệm Phật, mình không có biết là nó thâm sâu tới bao nhiêu. Mình chỉ biết là niệm thì niệm mà suy nghĩ suốt ngày, mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà mình học rồi tâm mình mở trí tuệ, rồi mình tu tới bớt vọng tưởng, rồi khi cái tiếng Phật hiệu nó phân minh, hết vọng tưởng trong vòng 5-10 câu Phật hay là 5-10 phút, thì mình mới thấy được cái con đường giải thoát nó mở ra. Và cái sự vãng sanh là mình đã có phần rồi. Tại vì đã nhập ở trong tín nguyện trì danh, ba thứ đầy đủ. Mà học thêm Kinh Di Đà để biết được cái phương pháp tu hành mà của chư Phật, chư Bồ Tát tu. Rồi học văn sao của Ngài Ấn Quang để mở trí tuệ. Rồi niệm Phật sẽ thấy là trong cái tiếng Phật hiệu đó là mình đã không xa Tây Phương rồi. Đó, niệm mà chân hiếu, ví dụ như mình nói cháy chanh, nói thì chảy nước miếng, phải không? Thấy không? Mà mình nói A Di Đà Phật không có tác dụng, là tại vì cái tầng vọng tưởng nó dày quá. Nói cháy chanh thì chảy nước miếng, tại pháp thế gian nó vậy đó. Mà nói pháp suốt thế gian nói không có cảm động gì hết. Nó là cái tầng vọng tưởng. Nó dày quá dày. Dày như cái bầu khí quyển vậy. Dày bao nhiêu lớp ở trong đó. Nó phiền não rồi vọng tưởng rồi chấp trước. Bao nhiêu cái vấn đề nó rối như tơ vậy. Nói A Di Đà Phật nó không có tác dụng. Nhưng mà học đi rồi tu một thời gian, tới một lúc nào đó cái vọng tưởng nó liền mỏng đi. Hay là trong một năm vậy, có thể nó mỏng được một ngày hay là ba ngày. Thì nhập công phu mấy ngày đó nhập sâu lắm. Khi mà vọng tưởng nó giảm đó, mình niệm một cái là vô chánh niệm mà. Niệm một cái là thấy cái tiếng này quá vi diệu, cái tiếng này đưa tới giải thoát mà. Âm thanh nó đưa tới giải thoát. Mà trong tâm cảm nhận sâu xa chứ không phải là thường đâu. Thì nếu mà chúng ta học cho đàng hoàng rồi tu 5-10 năm thì nhập ở trong đó, thành ra cái người tự tại nhất trong cõi Sa Bà. Đó là cái người. Thì như Chân Hiếu nói vậy, quý vị sẽ hiểu nhiều. Từ sáng cho tới tối, cái gương mặt của mình thay đổi tới cả trăm lượt, cả ngàn lượt. Vui với buồn. Khi mình nói tới chuyện buồn đó, thì bao nhiêu cái sự ưu tư nó hiện ra cái gương mặt của mình. Đó là tại vì cái đối tượng của tâm là đối tượng phiền não. Rồi tới hồi mình nhớ có chuyện vui, mình sanh hoan hỷ. Tại vì đối tượng của tâm là hoan hỷ. Phải là đối tượng của tâm rất quan trọng. Nó thay đổi cả đời của mình. Tại vì đối tượng đó, nó làm cho gương mặt chúng ta thay đổi, cho tâm thức chúng ta thay đổi. Mà đối tượng đó có thể là ảnh hưởng rất lớn khi mà trồng cái nhân giải thoát hay là trồng nhân sa bà. Nếu như mà mình không làm chủ được đối tượng đó, thì buồn với vui nó thay đổi. Từ sáng tới tối mình thay đổi gương mặt rất nhiều. Tại vì ở trong tâm, cái đối tượng buồn với vui nó cứ thay phiên. Mình nhớ tới chuyện vui đó, người mình hoan hỷ. Nhớ tới chuyện buồn, người mình đau khổ. Rồi có những chuyện không vui không buồn thì mình thơ thơ thẩn thẩn vậy. Chẳng có hồn gì, nhìn không có chút khí lực gì cả. Nhìn chán quá. Tại vì cái đối tượng của tâm của mình lúc đó là mơ mơ màng màng, sắp buồn ngủ rồi. Cho nên nếu như mà niệm tiếng A-di-đà Phật mà nó ăn trong tim, thì đối tượng là phải Tây Phương Cực Lạc, là vãng sanh hoa sen rồi. Thì phải cái tướng giải thoát nó hiện không? Cái tướng tự tại nó hiện ra. Tại vì trong tâm tôi đang thấy cái pháp giải thoát, đang nhập ở trong cái pháp giải thoát, thì phải là cái tướng giải thoát hiện ra. Nó là đối tượng, là hiện tại thấy đang tiếp dẫn, đang là cảm ứng đạo giao, đang tín nguyện rất sâu, đang nhớ Phật, nhớ Tây Phương, tiếng Phật hiệu phân minh quá. Thì đối tượng đó làm cho cái tướng giải thoát là cái tướng tự tại nó hiện ra. Nếu mà niệm bị vọng tưởng đánh mất hết thì liền mất tướng giải thoát. Mà nếu mà cố gắng mà vẫn còn phiền não, hiện ra cái tướng nhọc nhằn. Rất là khó khăn tu, nhưng mà rất là nhăn nhó. Tại vì khó quá, đánh tan cái nhóm phiền não này khó khăn quá. Còn nếu mà lơ lơ là thì buồn ngủ và suy nghĩ nó thơ thơ, mơ mơ màng màng vậy, đang nhớ Việt Nam, đang nhớ đâu đó. Cho nên là đối tượng của tâm đó là Kinh Di Đà, là Y Chánh Trang Nghiêm, là đối tượng của tâm. Đó là Kim Chỉ Nam đó. Nhớ Phật và nhớ thế giới của Ngài, đó là Kim Chỉ Nam để mà chúng ta hạ thủ. Cho nên là tiếng Phật hiệu đọc lên mang cả một cái tâm cầu giải thoát, mang hết cái tâm yêu thích cõi đó mà niệm lên, nó in vào trong tâm. Tiếng Phật hiệu đó vi diệu quá. Nhưng mà chúng ta phải niệm cho tới, nghe cho thật rõ như vậy đó, thì nó mới ra cái tướng tự tại được. Là mình đã tin chắc là ngay cái niệm này con đã tương ưng với thế giới của Ngài. Còn không ấy thì có niệm như thế nhưng mà vẫn không có cái tâm hành như thế đâu. Vẫn có là nhiều phiền não. Cho nên các ngài là chuyên nhất tu hành, tín nguyện sâu thiết, các ngài là dạy như thế. Thì từ từ nếu mà mình có lòng muốn thanh tịnh, muốn sống một đời sống tự tại trong sa bà, tự tại lắm đó. Tại vì đối tượng của tâm là giải thoát, thành ra tâm nó sẽ tự tại. Nếu mà ngày đêm đều giữ chánh niệm thì tự tại lắm. Sống ở ngoài thế gian rồi, chờ vãng sanh rồi. Còn nếu để vọng tưởng và phiền não nó che lấp hết, tuy có niệm Phật nhưng mà thấy nhọc nhằn quá, nhiều chướng ngại quá, tâm nhiều phiền não quá, thì Tây Phương còn xa. Cho nên phải học, rồi phải niệm, mà phải nghe. Thì như Chân Hiếu nói, đầu tiên nhiều phiền não quá, nhập không được, nhưng mà phải đọc cái danh hiệu này luôn luôn. Đó là cái bước đầu. Tuy là chưa nhập chánh niệm, chưa chuyên nhất, vọng tưởng nhiều quá, nhưng mà rất siêng năng cần mẫn đọc cái tiếng đó. Phải đọc ra, đọc thầm hoặc đọc ra tiếng hoặc nhếch môi, phải đọc cho nó ra. Đọc ra là cơ bản đầu tiên. Đọc rồi bắt đầu nghe, đọc câu nào nghe câu đó. Có thể là cái tầng vọng tưởng nó dày quá, cũng có nghe, mà nghe ra buồn không à, nghe ra suy nghĩ cái gì không à, nhưng mà vẫn đọc, vẫn nghe, rồi nghe giảng, rồi học kinh. Đó, nghe giảng học kinh, vẫn đọc, vẫn nghe, rất tinh tấn, mặc dù là nghe chẳng có thanh tịnh gì hết, nhưng mà vẫn phải nghe, vẫn phải đọc tới lâu rồi. Cái tiếng Phật hiệu tuy là tán tâm mà công đức là vô lượng. Công đức là vô lượng, thiện căn là vô lượng, phước đức là vô lượng. Tới lâu rồi, cái lớp vọng tưởng nó mỏng đi, rồi phiền não nó giảm đi, liền hiểu được cái lý lẽ. Hiểu được rồi đó, thì hiểu được là hiểu 5-3 câu nó thanh tịnh, chứ không phải là nhiều. Có thể một ngày vậy đó, bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ niệm, niệm được 2-3 câu rất thanh tịnh, sung sướng lắm, 2-3 câu sung sướng lắm. Thì từ đó mà biết cái con đường nhập đạo, thân tâm chuyên nhất đó, nhất như đó, không vọng tưởng đâu. Thì niệm như vậy tới 5-3 năm, ví dụ mà đúng 45 phút, 1 tiếng đồng hồ trong chánh niệm, sẽ thấy cái tướng tự tại, cái tâm tự tại của các ngài, mình nếm được một chút rồi đó. Rồi từ từ cái sự giải thoát đó, nó thành tựu, thành ra cái người sống ở trong sa bà mà đối tượng là giải thoát, tâm thường thấy giải thoát, thường thấy con là vãng sanh, đó là trong tâm thấy vậy. Từ cái tiếng này nó phân minh quá, và cái tâm tư của mình hiểu về tịnh tông đó, tuy sống ở đây mà đối tượng là Phật và thế giới của ngài, còn cái sự tu hành là nghe cái tiếng Phật hiệu đó. Chương Hiếu đọc một đoạn thì có thể là hơi khó, nhưng mà quý vị cứ nghe Chương Hiếu nói, không hiểu thì cứ để yên như thế. Có thể Chương Hiếu nói không ra nổi hết đâu, nhưng mà nói một phần. Nếu mà không hiểu thì cứ kệ nó, cứ nghe. Nghe năm này qua năm kia, từ từ nó sẽ hiểu. Cái này là ngũ trùng huyền nghĩa đó. Đầu tiên là nói về cái tên của bộ kinh Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Bộ kinh, kinh A-di-đà là người nói kinh, và người được nói ở trong kinh, thành ra cái tên của bộ kinh là Phật là Đức Bổn Sư, còn A-di-đà là người được nói tới, là Phật được nói, Phật giới thiệu Phật đó. Đó là cái tựa đó. Chữ Phật, Phật là một đức giáo chủ. Người nói ra cái bộ kinh này, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình, ngài theo cái sức mạnh và cái tâm nguyện thương xót chúng sanh đó, theo cái lòng rất thương nghĩ tới chúng sanh mà sanh ở trong cái thế giới có 5 cái trược. Như chúng ta tuần rồi có học ngũ trược ác thế rồi đó, là ngài thương quá, ngài thành Phật rồi, những chư Phật khác cũng thành Phật, mà nhiều đức Phật nhập vào những cái thế giới đẹp lắm để độ. Thế giới chúng sanh dễ lắm, dễ giáo hóa lắm, chỉ có mỗi mình Đức Bổn Sư là nhập vào cái thế giới khó khăn nhất mà để giáo hóa, là ngũ trược ác thế mình. Tuổi thọ rất ngắn, cái gì cũng khó khăn. Còn những cái cõi Phật khác thì thân các ngài to lớn, thần thông diệu dụng đầy đủ, giáo hóa không khó. Chỉ có Đức Bổn Sư mình theo cái lòng thương xót đi vào cái chỗ chúng sanh khổ nhất mà thị hiện thành Phật để độ chúng sanh, thương xót quá. Tại vì ở trong cõi sa bà chúng ta có 5 uẩn rất là ác, rất là hèn tệ, nói vậy nó so với những cõi Phật khác. 5 uẩn của chúng ta là sắc thọ tưởng hành thức, ở đây vẫn đục là ngũ trược ác thế. 5 uẩn này do 5 cái tà kiến và 5 cái phiền não là tham sân si mạng nghi, 10 cái đó nó cảm ứng, nó chập lại mà thành ra cái thân này. Bởi vậy nó nhiều vẫn đục, sống cuộc đời rất nhiều chướng ngại về nội tâm và ngoại cảnh, không thuận duyên trên con đường bồ đề, gọi là thế giới ngũ trược mà ngài thương quá, ngài đã nhập vào thế gian này ngay cái chỗ khổ nhất, là 100 tuổi, tuổi thọ 100 tuổi. Mà bây giờ đang kiếp giảm, có thể sau này tuổi thọ càng ngày càng ngắn hơn. Ngắn nữa, ngắn lắm. Rồi sau đó mới kiếp tăng. Kiếp tăng tuổi thọ sẽ tăng lên. Nhưng mà cái thời chúng ta là bây giờ không có 100 đâu. Bây giờ xuống rồi. Bây giờ chắc 80 mấy. Ha? 80 mấy. Chữ Phật đó là mình nói chữ Phật là Đức Bổn Sư. Còn chữ Thuyết là nói là Đức Bổn Sư rất vui, hoan hỷ lắm khi mà nói kinh này. Tại vì cái kinh này là hợp với cái bản hoài cứu độ chúng sanh của ngài. Mà chúng sanh thời chánh pháp và tượng pháp đó thì bao nhiêu loại kinh khác độ được rồi. Còn cái thời mạt này phải là 3 kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Ba kinh này để lại để độ chúng sanh thời mạt. Nhưng mà Kinh Quán Vô Lượng Thọ thời mạt cũng học không nổi đâu. Chỉ là Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà. Thì Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Kinh A-di-đà, còn Kinh A-di-đà là Tiểu Bổn, là cũng làm giống một kinh vậy. Thì Đức Phật vui lắm nói ra kinh này, tại vì kinh này có năng lực đưa chúng sanh lên bất thoái chuyển ngay một đời đó. Ngay một kiếp này có thể lên bất thoái chuyển, là nó vi diệu tới như thế. Có thể chúng ta mà y giáo phụng hành học đó thì sẽ lên tới bất thoái chuyển, khi mà vãng sanh là bất thoái chuyển. Mà kinh này là cái phép rất khó tin, mà Ngài nói cái phép rất khó tin cho chúng sanh nghe. Thì kinh này nói để dành cho chúng sanh thời mạt nghe. Thời chánh pháp, tượng pháp các ngày cũng nghe, nhưng mà thời mạt quan trọng quá, cho nên mình nghe cái kinh hay mình tụng cái kinh cũng nghĩ là Thế Tôn đang nói cho mình nghe, thì cái sự cung kính cái bộ kinh nó mới tới mức phải nghĩ là Thế Tôn đặc biệt nói cho chúng sanh cửa kho nghe thời mạt, nghe để mà có cái đường hướng giải thoát. Như Chân Hiếu nói, nếu mà niệm nghe rành rẽ là cái hy vọng và cái sự giải thoát là đối tượng của tâm, thì tướng giải thoát, mặt giải thoát, tướng đi giải thoát nó sẽ hiện ra, nó là người giải thoát trong cõi sa bàm. Mà nếu như mà chúng ta tu được 5-3 câu thì 5-3 câu cái hình tướng giải thoát sẽ hiện, còn vọng tưởng nửa ngày thì trần lao nó sẽ hiện. Người ta nhìn cái tướng, người ta sẽ thấy toàn là trần lao không. Trong tâm toàn trần lao thì tướng toàn trần lao không. Nếu chúng ta đã nắm được hoa sen, mình sẽ thấy niềm vui, vui vi diệu quá. Chữ A-di-đà là Đức Đạo Sư ở thế giới Tây Phương là người được nói trong bộ kinh này. Đức A-di-đà có 48 lời đại nguyện để tiếp dẫn chúng sanh. Mà tiếp dẫn những người nào? Tiếp dẫn những người có lòng tin và phát nguyện và niệm Phật. Ba thứ đó đầy đủ. Phải ba thứ đầy đủ thì mới tiếp dẫn được. Niệm Phật không tiếp dẫn được. Phải có ba thứ đầy đủ thì mới tiếp dẫn được. Và cái niềm tin rất sâu xa và cái chí nguyện cũng rất sâu xa. Rồi cái tiếng Phật hiệu niệm cũng rất là tinh tấn, rất chuyên cần. Từng chữ từng câu, vừa tính vừa nguyện vừa hạnh. Thì tính nguyện là nội tâm, còn niệm A Di Đà Phật là cái miệng. Tâm và miệng hai thứ, hai thứ đầy đủ. Chứ mà miệng niệm không có tâm thì không phải rồi. Phải có tấm lòng ở trong đó. Bởi vì cái tiếng niệm, niệm rồi nghe rồi nhập chánh niệm. Cái này từ từ học, nếu mà làm chưa được thì cũng phải niệm ra tiếng, cũng phải nghe. Làm không được cũng phải học. Từ từ rồi cái tầng vọng tưởng nó giảm đi thì mới nhập được. Nhiều khi chúng ta cái tầng vọng tưởng còn dày quá, cố gắng lắm, cố gắng một hồi đó, dây thần kinh nó nổi lên hết, không cách nào mà nhập được chánh niệm. Nhiều khi 5 tiếng đồng hồ niệm Phật nó cứ mang vậy, tại vì cái nó dày quá, phiền não lâu năm quá rồi, cho nên phải chờ nó một chút, tới lúc nó giảm một cái liền, quá là an lạc, nó là như vậy. Người nào mà có tính, có nguyện, có niệm Phật thì người đó sẽ được tiếp dẫn. Thì khi mà về Tây Phương là vĩnh viễn, là thành Bồ Tát bất thoái, chẳng phải là người thường đâu. Bởi vì một kiếp mà lên bất thoái chuyển mà, tu có mấy chục năm mà lên bất thoái chuyển, pháp này vi diệu mà. Ngay cái lúc hiện niệm Phật, lúc đó là lúc vãng sanh, đó là nhân quả đồng thời nữa. Đó là kinh này đó. Là tại sao? Lúc mà mình niệm tiếng A Di Đà Phật thì ao thất bảo liền có cái hoa sen tên của mình, cái quả nó ra liền vậy. Chứ không phải là niệm mấy chục năm rồi cái hoa sen mới thành. Hãy niệm liền có hoa sen. Nên là có tính có nguyện, đọc một tiếng Phật hiệu liền có hoa sen. Đọc 10 tiếng Phật hiệu hoa sen là liên tục 10 tiếng đó, hoa sen không mất. Nếu mà ngưng đọc, không đọc nữa, cứ khởi phiền não, hoa sen nó héo dần dần, nó sẽ tàn đi. Rồi chúng ta tu lại nó liền có hoa. Nó là nhân quả vậy đó. Nó là nhân quả đồng thời. Bởi vì hãy niệm Phật là đã vãng sanh, chẳng phải là người trong sa bà. Cái tiếng Phật hiệu mà niệm đàng hoàng, cái tiếng đó ông đã giải thoát. Đối tượng của ông là Tây Phương mà. Cái niệm đó là ông đã không phải là người trong luân hồi rồi. Cái chữ A-di-đà Phật là tên của Đức Di Đà, tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán, chữ Tàu là vô lượng thọ và vô lượng quang, nghĩa là sống rất là lâu, cái tuổi thọ là lâu vô cùng vô tận, mà vô lượng quang là cái trí tuệ là vô cùng vô tận. Bởi vậy, mình niệm Phật đem hết công đức Phật trang nghiêm cho mình, thì Ngài Ngẫu Ích bảo niệm Phật là niệm công đức Phật, nói vậy đó, chứ không phải thường đâu, là đem hết công đức Phật lấy hết vậy đó. Niệm Phật là niệm công đức Phật, cái tiếng Phật hiệu là vi diệu như vậy, niệm Phật là niệm công đức Phật. Cho nên là khi mà niệm Phật đó là niệm hết công đức Phật, cho nên tuổi thọ Phật vô lượng. Khi mình về Tây Phương, tuổi thọ mình cũng vô lượng. Ngài có cái trí tuệ vô lượng, khi mình về Tây Phương mình cũng được như thế. Tại lấy hết công đức Ngài trang nghiêm cho mình. Thế mới là lên bất thoái chuyển mà, không có thể nghĩ bàn. Đem hết cái vô lượng thọ, vô lượng khoan của Ngài để trang nghiêm cho tự tâm. Bây giờ bao nhiêu cái sự vui ở cực lạc đều hưởng hết. Không phải là vô lượng thọ, vô lượng quang là nói vắn tắt. Sự thật chữ vô lượng đó là nhiều nghĩa lắm. Nhiều thứ vi diệu lắm chúng ta đều có hết. Cũng như nói là công đức cũng là vô tận. Khi mà niệm danh hiệu đó, công đức cũng là vô lượng, vô lượng vô biên. Trí tuệ cũng là vô lượng vô biên. Thần thông cũng vô lượng. Đạo lực cũng vô lượng. Mà y báo, chánh báo cũng rất là trang nghiêm. Đó. Cái gì cũng là vô lượng vô biên. Đó là Đức Phật Di Đà. Cái gì cũng vô lượng vô biên. Mà chúng ta niệm A-di-đà Phật lấy hết của Ngài trang nghiêm cho tự tâm. Thành ra là chúng ta có cái nhân như thế mới sanh vào cái thế giới đẹp như thế mà ở được. Là nhân quả đó. Cái nhân quá thù thắng. Bởi vì nhìn cái quả sẽ thấy cái nhân. Nhìn cái người vãng sanh sẽ biết cái tiếng Phật hiệu nó vi diệu như thế nào. Và cái sự tu tịnh tông này, cái công đức nó tới như thế nào. Mới vào cái thế giới đó mà nó như vậy. Thì khi người ta vào rồi thì mới biết, trời, cái nhân niệm Phật này quá sức tưởng tượng, mà chúng sanh ít có ai biết. Phật mới thấy được hết, Phật mới giới thiệu. Còn chữ kinh đó, tất cả những lời vàng từ miệng Đức Phật nói ra thì gọi là kinh. Đó là cái tựa. Còn thể chất là quan trọng bậc nhất, thể chất của bộ kinh. Thì ngày xưa Chương Hiếu giảng, cứ đem những cái phần ở đằng sau giảng ra. Bây giờ đọc lại mới thấy ở đằng trước nó quan trọng quá mà không nói ra được. Nó quá là quan trọng, phần đầu tiên. Bởi vì học cái phần này rồi sẽ biết hết. Cái nguyên tắc là từ cái thể chất mà ra, mà hơi khó. Thể chất là gì? Tất cả những kinh đại thừa của Đức Phật đều lấy thực tướng để làm thể chất. Thực tướng, lấy thực tướng làm thể chất. Bây giờ kinh nào mà Phật nói đều lấy thực tướng làm thể chất. Từ cái thực tướng đó mà ra pháp giải thoát. Mà thực tướng đó mình phải học mới biết. Thực tướng là gì? Thực tướng là tâm của chúng ta. Đó, nói vậy. Tâm của chúng ta đối với không gian, nó không phải ở trong, không ở ngoài. Nó không phải trong thân này, cũng chẳng phải ngoài thân này đâu. Tại nếu mà trong thân mình chỉ không ra nó ở đâu, tìm chẳng thấy. Mà ở ngoài thân cũng không phải. Thì Ngài A Nan trong Kinh Lăng Nghiêm đó, thì chấp cái tâm ở trong thân không đúng, chấp ngoài thân không đúng, chấp ở chính giữa cũng không đúng nữa. Ngài chấp tới 7 thứ luôn, không thứ nào đúng. Tại vì không thể nào mà thấy được nó, không chỉ ra được. Nhưng mà nó sờ sờ vậy đó, không chỉ ra được. Nói trong tâm cũng không phải, nói ngoài thân cũng không phải, mà nói chặn giữa cũng không đúng. Đối với thời gian, nó cũng chẳng lại phải là quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai là do cái não, cái thức nó biến hiện. Nó cũng là giả danh. Nếu mà khi cái người giác ngộ sẽ không thấy thời gian mà lưu chuyển như vậy, chúng ta là bị luân hồi rồi, mê rồi. Thành ra là có ba thời sai biệt. Bởi cái thực tướng là không có biến đổi mà. Nó là thực chất mà làm sao biến được. Cũng như là thí dụ nước thì nó biến đổi, chứ cái thể chất ướt là không có đổi. Hãy nước là ướt, không bao giờ đổi đâu. Sáng cũng vậy, tối cũng vậy. Mà nước thì thay đổi. Thí dụ thôi, cái là thí dụ thế gian thôi, chứ cái thực tướng này không có thí dụ nổi nó đâu. đại khái thì học thêm nữa, học thêm nữa sẽ thấy. Đối với màu sắc á, đối với không gian, thời gian thì không trong không ngoài, không chính giữa. Còn đối với thời gian là không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Đối với màu sắc thì không phải màu xanh, không phải màu vàng. Đối với hình thức thì không phải dài, không phải ngắn. Đối với phẩm chất không phải hương, cũng chẳng phải vị, chẳng phải xúc, cũng chẳng phải pháp. Tìm thế nào cũng không tìm được. Mà không thể nào nói nó không có. Tại vì các pháp đều lấy nó làm thực tướng. Nếu không có cái tâm đó, làm sao có con người, làm sao có mắt thấy tai nghe, làm sao có bao nhiêu cái cảm tình như thế này, làm sao có được. Tất cả và tất cả đều lấy nó làm thực tướng, mà tìm mãi chẳng thấy được nó. Mà bỏ nó ra thì không có chúng sanh, cũng không có gì đâu. Không có như thế này, rất là hiện hữu, nhưng mà tìm mãi chẳng thấy. Đó là thực tướng. Hiểu không? Nó phải có thực tướng thể chất thì nó mới thấy, mới nghe, mới bao nhiêu tác dụng đây. Nó phải có cái thực chất của nó là nó không phải tất cả, nhưng mà nó là tất cả. Tìm hoài không thấy ở đâu hết. Đó, nhưng mà đừng có nói nó không có. Tại sao? Tại vì nó tạo ra 100 pháp giới, 1000 cái như thị. Cái nào cũng là do nó làm thực chất thì mới thành ra có Phật và chúng sanh, có pháp giới, có luân hồi, có tất cả pháp thiện ác. Tất cả đều lấy thực tướng mà làm thể chất. Đó là tâm của chúng ta. Mà chúng ta không biết được, tại vì tìm chẳng ra được nó. Mà nếu không có nó, làm sâu thấy, làm sâu nghe. Đâu biết buồn là gì, là gỗ, là đất rồi, là đá rồi. Mà không có nó cũng chẳng có đá, đất nữa. Có đá với đất là phải có cái tâm này mới phân biệt được đây là đất hay là đá. Không có nó là không có, không có đất luôn đó. Cho nên là thực tướng đó là nền tảng của các pháp. Nó là 100 pháp, 1000 cái như thị. Mà chẳng bảo rằng nó là cái thực có. Nó không phải là cái hình tướng mà những cái gì mình suy nghĩ được đâu. Phân biệt cũng không thấy được nó. Nhận biết cũng không thấy được nó. Viết chữ ra cũng không thấy. Mà dùng văn thơ cũng không thấy được. Thế mà những cái suy nghĩ, những cái phân biệt, những cái nhận biết, những cái lời nói, những câu viết, những cái câu văn đều không có tự tính nếu mà không có nó. Không có nó thì không thể nào mà các pháp nó thành lập được. Bởi vì mình hiểu được cái tâm tính nó vi diệu như thế. Nó là thực chất của tất cả các pháp mà tìm không thấy được. Chúng ta chỉ thấy được cái bóng dáng thôi, cái dụng của nó thôi. Là thấy màu xanh màu vàng thôi, không thấy được nó. Nó không phải xanh, không phải vàng. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy được màu xanh màu vàng thôi. Bởi vì lìa xanh vàng thì cũng không có thực tướng đâu. Nhưng mà thực tướng không phải xanh vàng. Cho nên nếu mà hiểu sâu xa, chúng ta có một cái tâm vi diệu như thế làm thực chất của các pháp. Nếu mà tu hành trở lại cái thực tướng đó thì bằng với Đức Phật. Đó là cơ bản. Tại sao mà Phật nói kinh? Tại vì cái này vi diệu quá. Chúng ta vãng sanh cũng vì thực tướng này để mà thành Phật. Đó là thực tướng đó. Tóm lại, nó chẳng phải là mọi hình tướng. Màu xanh, màu vàng, cái gì cũng không phải nó. Mà ngắn là dài, là quá khứ, hiện tại, cái gì cũng phải là thực tướng, không có phải. Mà nó là tất cả mọi pháp, cũng là nó thôi. Vì nó chẳng phải mọi hình tướng, cho nên nó không có hình tướng. Nhưng nó là mọi pháp, cho nên hình tướng nào cũng là nó hết. Nói như vậy thì hiểu rồi đó. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái phần dụng thôi, không thấy nữa. Tìm thì không được. Tại vì mình dùng thức để tìm, tìm không ra. Phải là chứng nhập, phải là ngộ, giác ngộ mới được. Phải nhập trong pháp tánh mới được. Phải về Tây Phương mới được. Mới trở lại được. Bây giờ mất rồi. Bây giờ nhìn cái ngọn khởi vọng tưởng không. Bây giờ nói như vậy mới biết mình có cái thực tướng. Thực tướng nó quý như thế mà Thế Tôn chứng đắc được. Chúng ta có y chang vậy đó. Không có thì làm sao mà thành lập các pháp. Bất đắc dĩ. Không biết kêu nó là cái gì. Tại vì tìm nó thì không được. Mà tất cả các pháp đều là do nó. Vậy là mọi pháp. Cho nên hình tướng nào cũng có nó trong đó. Nó là thực tướng của các pháp. Miễn cưỡng gọi nó là thực tướng thôi chứ. Sự thật nó cũng không có cái tên cho ông gọi đâu. Thì Phật đặt như vậy đó. Hay là chân như, là pháp tánh, là Phật tánh. Phật đặt như vậy đó. Sự thật nó là tự tánh của ông. Nó sẵn như thế. Cái thực tướng này thể chất của thực tướng chẳng phải là yên lặng, chẳng phải là chiếu soi, mà rất yên lặng, rất chiếu soi, y chang như Bát Nhã vậy. Đúng vậy. Tại yên lặng nó cũng là một cái pháp thôi, mà yên lặng nó cũng phải lấy thực tướng để làm cái nền tảng cho nó, cũng là yên lặng, nó cũng là chiếu soi. Bây giờ thường chiếu thường tịch, nó soi mà nó yên lặng, miễn cưỡng gọi nó là chỗ thường còn yên lặng sáng ngời. Nó yên lặng mà nó soi sáng, nên miễn cưỡng gọi là thân pháp tánh, là pháp thân thanh tịnh. Nó vừa chiếu vừa tịch, nó gọi nó là pháp thân, vừa tịch mà vừa chiếu, miễn cưỡng gọi nó là báo thân. Lại còn trong đó có hai đức, một là tính đức, hai là tu đức. Tính đức là nó cũng vừa tịch vừa chiếu, gọi là pháp thân. Còn tu đức nó vừa tịch vừa chiếu, nên gọi là báo thân. Lại nữa, tu đức cũng vừa chiếu vừa tịch, gọi là thọ dụng thân. Tức là tất cả các pháp mà chư Phật, chư Bồ Tát chứng đắc cũng từ đây mà ra hết. Bao nhiêu thân, bao nhiêu sự vi diệu cũng từ chiếu và tịch, tịch và chiếu mà ra. Thì chúng ta thì không được gì cả. Chúng ta cứ thấy cái ngọn mà khởi vọng tưởng. Các ngọn đó đều là giả, không thật. Cái thể chất mới thật, nó mới là không có bị tan hoại. Còn màu xanh, màu vàng gì, màu ngắn, dài gì nó cũng mất hết. Thành ra chúng ta cứ chạy theo cái sự sanh diệt, cho nên là khổ quá trời. Chạy ra rồi khởi lòng tham, nó không thấy được. Mà thực tướng đó làm thể chất cho bộ kinh này, cho bộ kinh này quá là vi diệu. Đọc thêm nữa, đọc này không hiểu gì hết, mà cũng là hiểu, không hiểu, nhưng mà cũng biết được. Phần tịch và phần chiếu, hai cái đó chẳng phải là hai. Phần tính và phần tu cũng chẳng phải là hai. Thân với độ, thân ta và quốc độ ta ở chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thực tướng hết đó. Nếu mà đứng về phương diện thực tướng, cái gì cũng là thực tướng. Còn đứng về phương tiện thế gian thì cái gì cũng không phải nó hết đó. Ăn thua mình đứng phương diện nào. Đứng về phương diện thực tướng thì cái gì cũng không đúng. Đứng về phương diện thực tướng thì cái gì cũng là pháp tính mà mới có được. Cái nền tảng nó có rồi thì các pháp đều như vậy. Còn đứng về phương diện mà thế gian, cái gì cũng phải là nó. Xanh cũng phải nó, vàng cũng không phải, đỏ cũng không phải nó. Nhưng mà tất cả đều là nó. Bởi thế cho nên toàn cái thực tướng ấy có khi mà tạo ra y báo, có khi tạo ra chánh báo, có khi tạo ra pháp thân, có khi thì tạo ra báo thân, có khi thì thấy có tự mình, khi thì thấy có người khác, cho đến là tạo ra năng thuyết, tạo ra sở thuyết, tạo ra năng độ, tạo ra sở độ. Cái thì tạo năng tính, cái thì tạo sở tính, tạo năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sinh sở sinh, năng tán sở tán. Cái gì cũng là cái thực tướng đó hết đó. Đó là thực tướng. Mình hiểu cái chữ thực tướng đó, xong rồi từ cái chữ thực tướng đó mình đi vào bộ kinh thì mình sẽ thấy ngày giải. Cái thực tướng đó bao gồm hết cái thế giới cực lạc và Đức Di Đà trong đó. Bởi vậy nói Tây Phương và Phật đều trong tâm tánh của ông thì mình mới hiểu được. Tại tâm tánh đó là thực tướng, chứ không phải cái tâm mà mình chấp ở đây, cái ngã này đâu. Cái đó là nằm ở trong thực tướng của ông. Cho nên ông vãng sanh rất nhanh. Từ cái đó là nền tảng, nó là thực tướng các pháp, là tâm của ông. Thì thực tướng đó, y báo, chánh báo của Phật cũng là trong thực tướng đó mà ra. Nên là Tây Phương trong tâm của ông. Cái chữ tâm là phải hiểu chữ thực tướng, chứ nếu mà tưởng cái tâm nhỏ xíu trong cái thân này chấp như thế thì là không phải rồi. Tây Phương trong thực tướng. Thực tướng là tâm của ông. Hiểu không? Cho nên vãng sanh mới nhanh. Bởi vì ở thực tướng đã có sẵn Tây Phương, cho nên ông liền niệm Phật, liền cảm ứng đạo giao, cảm ứng rất nhanh là như thế. Thì thực tướng, mà kinh này lấy thực tướng làm cái thể chất. Cho nên là Phật nói cái kinh này, nếu mà y giáo phụng hành thì lên bất thoái. Học bao nhiêu nó, từ từ rồi nó sẽ đã thông hết. Khó không thưa quý vị? Khó quá. Thầy Trường Hiếu nói một chút nữa rồi nói cái khác dễ hơn. Nói khó quá, nói nhiều quá hồi chắc nhức đầu. Nhưng mà chúng ta học từ từ. Tôn chỉ của bộ kinh là tính nguyện hạnh. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để thấy được cái thực tướng đó mà thôi, chứ không gì cả. Không? Mình phải học thực tướng là gì thì đọc vô đây mới được, chứ không mấy sao biết nói cái gì. Cái then chốt bộ kinh này đưa mình tới thành Phật, để mình trở về cái thực tướng đó mà thôi. Mà thực tướng đó do 48 nguyện của Đức Di Đà Đó, và cái cõi Tây Phương đó ở trong pháp tính nó sẵn vậy. Hãy mà có tính, có nguyện niệm lên cảm ứng đạo giao, một khi mà về Tây Phương và tất cả công đức của Phật trang nghiêm cho mình, thành ra là mau vào bất thoái chuyển, mau lên ngôi Phật để trở về thực tướng. Còn ở trong cái thế gian ngũ trược ác thế này, tuy là thực tướng nó rành rành như thế, nhưng mà tất cả đều là vẫn đục, nhìn cái gì thấy cái gì cũng là đau khổ, cũng là luân hồi hết. Đâu có thấy được thực tướng, làm sao chứng được pháp tánh, làm sao chứng được pháp thân. Mà cái tính nguyện hạnh này đưa tới then chốt của tính nguyện hạnh, bộ kinh này, để cho mình chứng cái thực tướng mà mình sẵn có, là về Tây Phương thì ông sẽ vào thực tướng. Nó là cương lĩnh của tất cả muôn vàn công đức để mà tu trì đó. Cho nên khi mà nói cái thể chất của bộ kinh là cái pháp tánh của chúng ta, cái thực tướng rồi, phải nói tôn chỉ của nó, thì người tu học nắm lấy cái tôn chỉ bộ kinh này làm cái then chốt để mà đưa ra bao nhiêu cái công đức tu hành sau này, là con tu như thế này để làm Phật mà, để trở về pháp tánh, mà do nhờ 48 nguyện của Phật, cho nên là pháp của chúng ta tu vừa tha lực vừa tự lực, mà cái cuối cùng để thành Phật, chứ không phải là vãng sanh là đơn giản đâu, cuối cùng là để trở về pháp tánh. Cho nên then chốt mà Đức Bổn Sư nói kinh này để cho chúng ta thoát sanh tử, mà thoát bằng con đường nhờ vào đại nguyện của Đức Di Đà ở trong thực tướng đã sẵn rồi, cảm ứng đạo giao rất nhanh, nhờ đại nguyện đó mà vãng sanh. Mà Đức Di Đà và 48 nguyện và thế giới của Ngài cũng nằm ở trong thực tướng đó, cho nên nó cảm ứng nhanh như thế. Chứ nếu ngoài thực tướng thì không biết làm sao mà cảm ứng được, làm sao mà tu được. Phải nằm trong tâm thì nó mới nhanh. Nó nhanh quá, niệm một cái là cảm ứng. Kinh này dùng cái tâm tính và nguyện với việc trì danh, thì Chân Hiếu nói hoài, người mà có tính nguyện đó niệm lên, cái tiếng Phật hiệu đó nghe rất phân minh. Cái tiếng Phật hiệu đó để làm toại cái lòng mơ ước vãng sanh của con, và chứng minh một cái niềm tin rất sâu đậm của con ở trong tiếng Phật hiệu đó. Niệm lên đầy đủ niềm tin, tin chắc thế giới đó và 48 nguyện. Còn cái tiếng Phật hiệu nghe cho phân minh thì sẽ thấy con cảm ứng với Phật trong cái tiếng này đầy đủ hết lòng của con, cái tim của con đó, cái tim của con. Cho nên niệm một tiếng Phật liền có một cái sự nhận biết, sự giải thoát. Nhận biết sự giải thoát, cái tiếng Phật nó phân minh thì sẽ thấy. Nếu như mà cái tiếng này luôn luôn như thế là con chờ ngày vãng sanh, chỉ sợ là tu không được như vậy, một hồi phiền não nó nổi dậy, nó lấp hết trơn, mất hết, chỉ sợ đi xuống bếp một chút là đau khổ rồi, chỉ sợ như thế. Hay là sợ bao nhiêu cái ác duyên ở Sa Bà, tiền điện, tiền bill, tiền này tiền kia, nó lấp một cái mất hết bao nhiêu cái sự giải thoát, thành ra cái tướng nhọc nhằn. Sự thật ra nếu chúng ta mà buông xả đi, đừng để tâm tới cái chuyện đó, cứ tiếng Phật hiệu phân minh để lấy cái tâm tin tưởng và cái sự tự tại giải thoát. Khi mà đối tượng là Phật thì tự tại rồi, dùng cái đó đi vào cái chỗ khổ mà sống. Cái tính nguyện trì danh này nó là tôn chỉ của bộ kinh. Nếu mà chúng ta không tin Tây Phương, không tin cái tâm tánh thanh tịnh đó, cũng không biết pháp tánh là gì, không tin, thì không cách nào mà có thể phát nguyện vãng sanh. Tại vì mình đâu có biết, đâu có tin thế giới đó đâu, đâu có muốn về làm chi. Đó. Nếu mà mình có tin thì mình không muốn về. Còn Sa Bà đây chúng ta rất tin tưởng. Cho nên là khỏi cần nói mình cũng vào nó nữa. Mình nằm mơ cũng thấy nó không. Nó đã vào tâm mình sâu rồi. Tin nó sâu quá. Tin Sa Bà mà tin sâu quá rồi đó thì phát nguyện cũng toàn Sa Bà không. Bây giờ tin Tây Phương cũng phải tin sâu thì phát nguyện và tâm tư cũng toàn là giải thoát hết. Hãy tin được Tây Phương rồi thì cái tâm niệm giải thoát. Từng trong sát na nào mà tiếng Phật hiệu mà rành rẽ đều thấy cái tướng giải thoát, đều tin tưởng cái thế giới đó và cái nguyện và cảm ứng và liền thấy hoa sen là chờ rồi, thì làm người tự tại trong cõi Sa Bà mà. Pháp này đưa tới như vậy. Còn nếu mà niệm mà cái tầng vọng tưởng nó dày quá, tuy có niệm nó cũng như nói cháy chanh mà không chảy nước miếng được, nói mấy cũng vậy thôi à, thì không phải rồi, phải từ từ lâu rồi thì nói cái danh hiệu Phật nói lên tim gan đều rất sung sướng. Nó là nói trái chanh thì chảy nước miếng là như vậy. Để nói danh hiệu Phật liền thấy giải thoát. Nếu như mà mình có niềm tin rồi mình phát nguyện rồi thì mình đi niệm Phật thì mới tinh tấn được. Tại vì cái chí nguyện nó mạnh lắm, nó không có làm mình giải đãi đâu. Tự nhiên mình sẽ tinh tấn, mình vui lắm. Thì như Chân Hiếu nói đó, những người mới nhập đạo có thể bị cái tivi, bị cái niềm vui thế gian nó cướp mất chánh niệm. Nhiều khi cả chục năm cũng không thoát được. Cứ mở tivi, cứ mở computer suốt ngày, không ra được. Hoặc là mấy đứa nhỏ nó chơi game thì chết queo luôn, không làm sao mà kêu nó ngưng được. Còn người lớn mà dính vào một cái pháp gì thế gian cũng không sao. Lâu lắm, phải tu, phải học. Lâu lắm rồi mới chấm dứt được nó. Thí dụ thích nghe nhạc cũng nghe, không tắt được, tắt một cái buồn liền vậy. Nó là lâu lắm mới ra được cái ác nghiệp đó, lâu lắm. Có thể là phải dùng sức mạnh lắm, hay là phải có một vị minh sư ở gần để mà trừ cái ác duyên đó. Bởi vậy là cái nguyện mà tha thiết rồi thì cái sự thực hành tới mức liền buông cái đó ra, không cần nữa. Tại vì cái tâm hành thanh tịnh khi mình niệm nó quá vi diệu, còn các pháp thế gian là vẫn đục, mình sẽ sợ hãi, chẳng những không thích mà còn sợ nữa, nó vào tâm mình mệt quá. Cho nên là cái tiếng Phật hiệu này đó, niệm rất tinh tấn là do cái tính cái nguyện đó đã đầy đủ rồi, làm cho mình mãn nguyện được. Trong từng niệm mình đã mãn được cái nguyện là mình biết chắc vãng sanh. Từng niệm cái nguyện của mình đó, mình không phải là nguyện hư dối rồi. Giống như con muốn bác sĩ con sẽ được rồi đó. Nhưng vui rồi, con được như nguyện tại cái tiếng Phật hiệu này phân minh rồi. Đó là đưa mình tới cái pháp mà mình tin theo. Đó, cái tiếng Phật hiệu đó đúng hợp với cái niềm tin con. Trong kinh này trước hết là Phật nói về cái thế giới đó trang nghiêm và đẹp. Bao nhiêu cái thứ vi diệu là cái chỗ mà chúng ta về đó mà sống. Đó là y báo. Còn chánh báo là nói Đức Phật Di Đà, thân của Ngài, nguyện của Ngài. Đó là tịnh thân. Để mà mình hiểu rõ, mình sanh một cái lòng tin tưởng thế giới đó và Phật rất sâu xa. Kinh này là đưa tới niềm tin. Phải tin rất sâu cái thế giới đó trang nghiêm lắm, thực chất lắm, mà Đức Phật ở thế giới đó 48 nguyện cũng như thế, mà đều nằm trong pháp tính, cho nên cảm ứng rất nhanh là vậy. Đều nằm trong tâm tính. Pháp tính là như vậy. Pháp tính là mười phương cõi Phật, không phải là cõi Tây Phương. Tất cả đều nằm trong pháp tính. Pháp tính đó là mình sẵn có, không phải cõi Tây Phương không đâu. Tất cả mà nó mênh mông vô tận vô biên trong không gian, không biết đi tới chừng nào mới hết được nó. Nó là pháp tính đó. Rồi hãy mà chỗ nào đều là pháp tính cả. Mà cõi Tây Phương cũng nằm trong pháp tính, cho nên là cảm ứng rất nhanh, vãng sanh cũng rất nhanh. Để người tu sanh lòng tin, tin rất sâu xa về thế giới đó và Đức Phật. Sau đó đó thì mới đem cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật để mà chấp trì. Niệm niệm, cứ đọc lên danh hiệu mà hợp với cái tâm tính tâm nguyện của con. Con có niềm tin sâu xa, con đọc nghe. Mình đọc lên rồi mình nghe, rồi cái nghe đó nó sẽ đáp ứng được cái tính và cái nguyện trong lòng mình. Tại cái tiếng đó là bằng chứng vãng sanh. Nó là nó vào tâm, nó đập vào, cộng với cái niềm tin sâu xa sẵn có. Mình tin sâu rồi, mình đọc cái danh hiệu mình nghe, mình sẽ thấy cái tiếng đó, cái trì danh đó, nó đáp ứng được cái nguyện của mình. Đó, nó sẽ đưa mình lên bất thoái chuyển Bồ Tát. Dạ thôi nha quý vị, bây giờ nói nữa thì nhiều quá rồi. Nam Mô Di Đà Phật.